Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 16 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Robert Nodriana, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar về vai trò của giáo hội trong tiến trình hòa giải quốc gia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày tâm tình hiếu thảo của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John 23 đối với hiền mẫu của Ngài. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, lịch sử và ý nghĩa các nghi thức trong Tam Nhật Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco tặng 1.200 cuốn sách phúc âm bỏ túi cho các tù nhân ở nhà tù Regina Coeli, cách Vatican khoảng hơn một cây số. Thứ Tư hôm nay, ngày 16 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, sẽ mang số sách phúc âm này đến trao cho các tù nhân như quà tặng của Đức Thánh Cha nhân dịp lễ phục sinh. Trong cuốn này, ngoài bốn phúc âm, còn có sách Tông Đồ Công Vụ. Đây cũng là sách được Đức Thánh Cha tặng cho các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero, và Ngài cũng tặng sách này cho các tín hữu khi đến thăm giáo xứ Thánh Gregorio Cả ở khu vực Maliana Roma. Tại nhà thù Regina Coeli, nữ vương thiên đàng, có nhiều tù nhân là người nước ngoài. Tại đây có hai linh mục dòng Francisco viện tu làm tuyên úy với sự cộng tác của 14 người thiện nguyện gồm các linh mục và các giáo lý viên thuộc con đường Tân Dự Tòng.
Quebec, các giám mục Công giáo bang Quebec, Canada chào mừng việc bãi bỏ dự luật gọi là hiến chương các giá trị Quebec sau khi đảng Quebec qua bị thất bại ê chề trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 4 vừa qua. Sự thất bại này càng chua cay sau khi bà Pauline Marois, thủ tướng mãn nhiệm của bang Quebec, vừa giải tán nghị viện tỉnh để có thể đạt được đa số cần thiết với hy vọng thông qua dự luật về đặc tính đời vốn bị dư luận quần chúng phản đối. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Pierre-André Fournier, Tổng giám mục giáo phận Rimouski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục bang Quebec, cho biết các giám mục đã đặt nặng vấn đề tự do tôn giáo trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh. Các giám mục rất dè dặt đối với đảng Quebecois và chúc mừng sự thắng cử của đảng tự do. Tuy nhiên, các giám mục tiếp tục cảnh giác về ý hướng của đảng thắng cử và của tân thủ tướng Philippe Couillard. Ông này tuyên bố sẽ loại bỏ những yếu tố gây tranh luận nhất trong dự thảo hiến chương về các giá trị. Ví dụ, điều khoản cấm các công chức không được mang những biểu hiệu tỏ tường về tôn giáo của mình và loại bỏ những biểu hiệu tôn giáo ra khỏi môi trường công cộng. Đức Tổng giám mục Fournier nói, chúng tôi đợi xem tân chính phủ đề nghị điều gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác.
Ben Grad, Hội đồng giám mục cựu Yugoslavia, quyết định xin tòa thánh tách tổ chức này thành bốn hội đồng giám mục quốc gia. Hội đồng giám mục quốc tế này mang tên Thánh Cirillo và Metodio, bao gồm các giám mục thuộc bốn cộng hòa Serbia, Montenegro, Macedonia và Kosovo. Trong phiên họp vừa qua tại thành phố Zrenjanin thuộc vùng Vojvodina bên Serbia, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Orlando Antonio, sứ thần tòa thánh tại Belgrad, các giám mục đã đi tới quyết định trên đây. Đức cha Ladislav Nemet, giám mục giáo phận Zrenjanin bên Serbia, tổng thư ký Hội đồng giám mục Yugoslavia, giải thích với hãng tin SIR của Hội đồng giám mục Italia rằng Chúng tôi là những quốc gia với những thực tại và vấn đề khác nhau, và tính chất quốc tế của Hội đồng Giám mục làm cho hội đồng này thiếu tính chất uyển chuyển, và cả chính quyền các nước liên hệ cũng không công nhận Hội đồng Giám mục này là người đối tác chính thức trong bối cảnh đất nước liên hệ. Đằng khác, mỗi nước chúng tôi có một vị sứ thần tòa thánh khác nhau, và điều này càng làm cho việc thông tin liên lạc với tòa thánh thêm phức tạp. Nếu đơn thỉnh cầu vừa nói được tòa thánh chấp nhận, thì Macedonia và Kosovo có một giám mục duy nhất và Cộng hòa Montenegro có hai giám mục, trong khi Cộng hòa Serbia có sáu giám mục. Theo đức cha Nemeth, sự kiện này không phải là một vấn đề vì truyền thống giáo hội vẫn nhìn nhận những trường hợp tương tự, ví dụ Moldavia chỉ có một giám mục. Mặt khác, trụ sở Hội đồng Giám mục Quốc tế Yugoslavia được di chuyển từ thủ đô Belgrade tới thủ đô Pančevo gần đó, thuộc vùng Vojvodina, nơi có đa số tín hữu Công giáo Serbia sinh sống. Trong khóa học vừa qua, Hội đồng Giám mục Yugoslavia đã thông qua đường hướng chỉ đạo về cách xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức cha Nemeth cho biết, các luật pháp quốc gia liên hệ không quy định phải trình báo nhà chức trách những vụ gọi là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Rất tiếc là có nhiều vụ cáo gian gây thiệt hại cho các linh mục liên hệ.
Damasco, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, chào mừng việc quân đội Syria giải phóng làng Maalula khỏi sự chiếm đóng của các thành phần thánh chiến Hồi giáo từ tháng 9 năm ngoái. Làng Maalula được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ghi vào danh sách các gia sản văn hóa của thế giới và là nơi hành hương nổi tiếng. Tại đây, dân chúng vẫn còn nói tiếng Aramaico, là tiếng nói của Đức Chúa Giê-xu. Hồi tháng 9 năm ngoái, làng bị các phiến quân thánh chiến Hồi giáo chiếm, rồi sau đó bị quân chính phủ Syria đánh đuổi, nhưng rồi họ lại chiếm được toàn làng vào ngày 2 tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian chiếm đóng làng Maalula, nhóm thánh chiến Hồi giáo đã xúc phạm các đền thánh của Kitô giáo và sát hại nhiều người vì không chịu trở lại Hồi giáo. 13 nữ tu chính thống và 3 người giúp việc tại đan viện thánh nữ Tekla đã bị họ bắt cóc ngày 3 tháng 12 và chỉ được trả tự do 3 tháng sau đó, vào ngày 9 tháng 3 mới đây. Tuyên bố trên đài truyền hình Al Mayadin hôm 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, thủ lãnh của 170.000 tín hữu Công giáo Menkit, nói rằng, tại tất cả những nơi mà các nhóm khủng bố Hồi giáo xâm nhập, họ đều để lại tàn phá và đổ vỡ. Đan viện thánh nữ Tekla và đan viện thánh Sergio và Bacchus đã bị họ phá hoại nặng nề.
Amman, tổ chức Caritas Jordani cho biết con số các tín hữu Kitô trong số những người Syria tị nạn tại Jordani liên tục gia tăng. Hôm 13 tháng 4 vừa qua, ông Quayen Suleiman, giám đốc tổ chức Caritas Jordani cho biết trong các làn sóng đầu tiên của người tị nạn từ Syria chạy tới Jordani không có Kitô hữu. Nhưng này chắc chắn con số tín hữu Kitô Syria tị nạn nước này lên tới hơn 20.000 người. Tuy rằng đó là một con số nhỏ so với 1.300.000 người Syria đang tị nạn tại Jordani theo thống kê của chính phủ. Ông Suleiman nói thêm rằng, rất tiếc là đối với các tín hữu Kitô đã tị nạn khỏi Syria thì khó lòng hồi hương được sau khi chiến tranh chấm dứt. Điều này có nghĩa là tại những thành phố như Homs và Aleppo, nhiều khu phố Kitô giáo sẽ trống rỗng dân cư. Hiện nay, các vị hữu trách ở Jordani đang chuẩn bị khánh thành một trại tị nạn mới, Al-Azrab, vào cuối tháng 4 này, ở mạn đông thủ đô Amman. Trại này có thể đón tiếp 130.000 người và sẽ là trại lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Đông. Trại tị nạn đầu tiên được mở ở Za'atari, ở mạn bắc Syria, hiện có 120.000 người Syria. Trại này được biến thành một thành phố tạm thời với những thùng chứa đồ, các bệnh xá, tiệm bán hàng, nơi cầu nguyện, trường học, sân banh và có cả một nhà tù nữa. Cho đến nay, chưa ai có thể tiên báo người tị nạn Syria sẽ còn ở trong các trại này bao lâu.
Juba, các vị lãnh đạo Kitô ở Nam Sudan bên Phi Châu kêu gọi các phe lâm chiến tại nước này hãy ngưng chiến và bắt đầu hòa đàm nghiêm túc để chấm dứt xung đột. Trong tuyên ngôn chung công bố tại thủ đô Juba hôm 13 tháng 4 vừa qua, tức là gần 4 tháng sau khi bắt đầu xảy ra xung đột tại Nam Sudan, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan, trong đó có cả các giám mục công giáo, than phiền rằng cho đến nay cuộc thương thuyết trực tiếp giữa hai phe vẫn chưa bắt đầu. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi đau buồn vì các vị lãnh đạo đất nước chúng tôi có xu hướng dùng bạo lực như phương thế để giải quyết các tranh chấp chính trị, để lên cầm quyền hoặc bảo vệ quyền bính. Chúng tôi cũng đau buồn vì sự trì trệ và thiếu tiến bộ trong các cuộc thương thuyết tại Addis Ababa, Ethiopia, và chúng tôi kinh hoàng vì các phe lâm chiến tiếp tục động viên võ trang trong và ngoài nước, làm cho viễn tượng leo thang bạo lực gia tăng, thay vì tiến đến hòa bình. Đức cha Paulino Lucuduloro, tổng giám mục của giáo phận công giáo ở thủ đô Juba, là một trong những vị đã ký vào tuyên ngôn nói trên. Trước đó, đức cha Rudolden, giám mục giáo phận Vau ở miền Nam Sudan, cũng kêu gọi các lực lượng xung đột tại nước này đối thoại và hòa giải để đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay.
Nam Sudan được độc lập từ tháng 7 năm 2011, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, năm 2013, xung đột bộ tộc đã bùng nổ giữa phe của Tổng thống Kiir thuộc bộ tộc Kinda và phe của cựu Tổng thống Macha thuộc bộ tộc Nue. 250.000 người Nam Sudan đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn và hơn 800.000 người tản cư nội địa. Có 63.000 người Nam Sudan đang phải tạm trú trong 8 trại do Liên Hiệp Quốc thiết lập ở nhiều nơi trong quốc gia này. Hầu hết họ là những người thuộc bộ tộc Nue, sợ bị các thành phần bộ tộc Dinka đang chiếm ưu thế sách nhiễu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Tamanjui ở địa phương hôm 12 tháng 4 vừa qua, đức cha Rudolden nói rằng, tha thứ cho nhau chính là phương thức để kiến tạo tương lai của đất nước, cần chuẩn bị những người dấn thân trong cuộc đối thoại sâu xa về những sai trái và những điều tốt lành trong đời sống của họ. Đức cha Đen chào mừng đề nghị do Đức Chính phủ Nam Sudan đưa ra về việc thiết lập một diễn đàn toàn quốc về hòa bình và hòa giải. Và theo đức cha, kiểu mẫu diễn đàn này có thể là điều đã được tiến hành tại Nam Phi. Quốc gia đang mừng 20 năm nền dân chủ. Chúng tôi chờ đợi sự hỗ trợ của các anh chị em Nam Phi. Chúng tôi mong họ giúp chúng tôi cách thức chuẩn bị và tiến hành tiến trình kiến tạo hòa bình. Con đường làm người tha thứ và xin tha thứ chính là con đường để tiến bước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Robert Nadriana, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar, về vai trò của giáo hội trong tiến trình hòa giải quốc gia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 25 giám mục nước Cộng hòa Madagascar về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo giáo luật mỗi 5 năm một lần. Ngài đã khích lệ giáo hội địa phương trong công tác phục vụ người nghèo và nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ làm chứng tá tin mừng bằng cuộc sống gương mẫu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của giáo hội địa phương trong lĩnh vực bác ái, xã hội, giáo dục, vì có một mối liên hệ mật thiết giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Ngài nói, vì thế tôi khuyến khích anh em kiên trì trong sự quan tâm đối với người nghèo, nâng đỡ về mặt tinh thần và vật chất tất cả những ai dấn thân trong sứ vụ này, đặc biệt là các dòng tu mà tôi thành tâm cảm ơn họ vì lòng tận tụy và chứng tá đích thực của họ về tình thương của Chúa Kitô đối với mọi người. Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu Kitô Madagascar hãy sống phù hợp với niềm tin của mình và đào sâu đức tin. Ngài nói, lời mời gọi này được gửi đến trước tiên cho hàng giáo sĩ và những người thánh hiến. Sứ vụ linh mục cũng như đời sống thánh hiến không phải là phương thế để tiến thân trong xã hội, nhưng là một việc phục vụ Thiên Chúa và con người. Cần phải đặc biệt quan tâm đến việc phân định ơn gọi linh mục và tu sĩ trong các giáo phận cũng như trong các dòng tu. Anh em hãy nhắc nhở cho hàng giáo sĩ tu sĩ biết rằng cần phải hết sức quý trọng đức khiết tịnh và vâng phục. Các nhân đức này phải được những người đào tạo trong các chủng viện và tập viện trình bày và sống minh bạch, không chút mơ hồ. Cũng vậy, trong quan hệ với của cải vật chất và quản trị chúng một cách khôn ngoan, thái độ phản chứng tá trong lĩnh vực này thật là điều tai hại, vì gương mù gương xấu nó gây ra, đặc biệt là đối với dân chúng sống trong nghèo đói cùng cực.
Madagascar là một đảo lớn bị tách rời khỏi Ấn Độ cách đây 88 triệu năm, vì thế có tới 90 loại dã thú và hàng ngàn loại thảo mộc không tìm thấy nơi nào khác trên thế giới. Madagascar rộng hơn 587.000 cây số vuông, có hơn 22 triệu dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau như Merina chiếm 26%, Bessimi Saraka chiếm 15%, Bessileo chiếm 12%, Tờ Simi Heti chiếm 7%, Sakalava chiếm 6%, Antaisaka chiếm 5%, Antandroi chiếm 5%, còn lại 24% gồm các chủng tộc khác. Trên bình diện tôn giáo, phân nửa tổng số dân theo các tôn giáo truyền thống, phân nửa theo Kitô giáo. Hồi giáo hiện chiếm 7% và cũng có tín đồ Ấn giáo. Cho tới thế kỷ 18, Madagascar được cai trị bởi các liên minh chính trị xã hội địa phương. Đầu thế kỷ 19, hầu như toàn đảo được hiệp nhất và cai trị bởi Vương quốc Madagascar. Năm 1898, chế độ quân chủ sụp đổ và Madagascar trở thành thuộc địa của Pháp cho tới khi được độc lập vào năm 1960. Từ năm 1992, Madagascar có chính quyền dân chủ. Nhưng các vụ nổi dậy của dân chúng năm 2009 bó buộc tổng thống dân cử Ravalomanana từ chức và ông Andry Rajoelina lên thay thế. Nhưng tình hình xã hội liên tục bất ổn vì các vụ bạo động và tranh giành quyền bính giữa các đảng phái chính trị. Tình hình đã chỉ lắng dịu từ ít lâu nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Robert Ndriana, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar, về vai trò của giáo hội trong tiến trình hòa giải quốc gia. Bài phỏng vấn do nữ phóng viên Lisa Zingarini thực hiện. Thưa cha Ndriana, tình hình Madagascar hiện nay ra sao và các giám mục nhìn tương lai Madagascar như thế nào?
Trong các năm qua, tình hình Madagascar đã rất là bất ổn, nhưng ngày nay tất cả mọi người đều tìm kiếm một giải pháp để có hòa bình và hòa giải. Mỗi lần nhóm đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Madagascar đều gửi tín hữu và nhân dân toàn nước một bức thư để thông truyền tinh thần Kitô, giáo dục và gây ý thức cho dân chúng. Ngoài ra mới đây các giám mục cũng đã dịch một cuốn về giáo thuyết xã hội công giáo ra tiếng Malgache để mọi người có thể đọc và suy tư về các giáo huấn này. Các giám mục luôn nhìn tương lai với niềm hy vọng. Có đúng thật là có nhiều ích kỷ, nhưng cũng có biết bao nhiêu Kitô hữu tìm trợ giúp tha nhân vượt thắng sự ích kỷ này.
Tương lai của Madagascar tùy thuộc giới trẻ, vậy đâu là dấn thân của giáo hội trong việc giáo dục các thế hệ mới theo các giá trị tin mừng và thăng tiến hòa bình, thưa cha?
Có nhiều dòng tu điều khiển các trường học và dấn thân trong việc thông truyền cho giới trẻ một nền giáo dục Kitô. Trường học là nền tảng của việc giáo dục trẻ em và người trẻ. Liên quan tới giới trẻ, có ngày quốc tế giới trẻ, cũng như có ngày giới trẻ toàn quốc. Cách đây 2-3 năm đã có một ngày giới trẻ toàn quốc được triệu tập tại giáo phận Diogo, và ngày giới trẻ toàn quốc lần tới sẽ diễn ra trong năm 2015 tại giáo phận Fianarantsoa. Nó là một góp phần quan trọng cho việc giáo dục giới trẻ mà giáo hội rất chú ý.
Giáo hội Madagascar cũng rất hiện diện trong các phương tiện truyền thông xã hội, có đúng thế không? Xin cho cháu biết một chút về lĩnh vực này.
Hiện nay tại Madagascar có đài phát thanh Radio Don Bosco, nhưng không phải chỉ có thế. Hầu như mỗi giáo phận đều có một đài phát thanh riêng và có sự cộng tác giữa tất cả mọi đài phát thanh công giáo do Radio Don Bosco điều hợp. Đài Don Bosco quan trọng vì rất nhiều gia đình nghe đài mỗi ngày và đài dành rất nhiều giờ cho chương trình giáo dục người trẻ. Và đài cũng có một chương trình dành riêng cho giới trẻ gọi là Giáo dục sống yêu thương.
Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tới đây sẽ dành cho gia đình và việc rao truyền tin mừng. Tình hình gia đình tại Madagascar hiện nay ra sao thưa cha? Có các vấn đề đặc biệt nào không?
Có chứ, có các vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan tới trẻ em. Có gần 1 triệu trẻ em phải làm việc và các em được trả lương rất thấp. Lao động trẻ em tự nó đã là một vấn đề, bởi các trẻ em phải được đến trường học tập và chơi đùa. Nhưng tại Madagascar, các em phải làm việc, và có sự khai thác bóc lột sức lao động của các em, cũng như nạn đối xử với các em một cách tàn tệ, không thể tưởng tượng được. Thế rồi cũng có vấn đề trẻ em mại dâm nữa.
Tương quan của giáo hội công giáo với các giáo hội Kitô khác như thế nào, thưa cha?
Có một tương quan rất nghiêm chỉnh giữa các giáo hội Kitô, chẳng hạn như có hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Madagascar, quy tụ mọi giáo hội Kitô gồm Công giáo, Tin lành cải cách, Anh giáo, Luther. Các giáo hội tìm cách đóng góp các đề nghị cho chính quyền và dân chúng và đề nghị các giá trị được mọi người dân tại Madagascar chia sẻ và chấp nhận.
Thưa cha, tại Madagascar có vấn đề các giáo phái như tại các nước khác hay không?
Vâng, cũng có vấn đề các giáo phái, vì nó là một vấn đề trầm trọng. Nếu giáo hội không làm một cái gì đó để lôi cuốn người trẻ, để thăng tiến giáo lý, phụng vụ, để cho tín hữu thực sự cảm thấy họ hiệp thông với Thiên Chúa, thì tôi tin là trong tương lai, vấn đề các giáo phái sẽ trở thành rất nghiêm trọng. Bởi vì các giáo phái phân phát tiền bạc, vì thế người dân vốn đã rất nghèo, hướng tới các giáo phái để có tiền.
Biến cố Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng đã được đón nhận như thế nào tại Madagascar, thưa cha?
Ban đầu người dân Madagascar đã không biết đến Đức Francisco vì Ngài là nhân vật mới, nhưng hiện nay họ biết Ngài và họ rất hài lòng, bởi vì đối với họ, Ngài cởi mở, gần gũi người dân, và nhất là các tín hữu công giáo luôn theo dõi buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha để lắng nghe lời Ngài và học hỏi tinh thần tu đức của Ngài.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Robert Nedriana, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar, về vai trò của giáo hội trong tiến trình hòa giải quốc gia. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày tâm tình hiếu thảo của Đức Trong Phúc Giáo Hoàng Gioan 23 đối với hiện mẫu của Ngài.
Xin trích dịch một đoạn thư của Đức Trân Phúc Giáo Hoàng Gioan 23 viết cho gia đình, đặc biệt nói về sức khỏe của hiền mẫu là bà cố Mariana Mazzola Roncalli. Đức Trân Phúc Giáo Hoàng Gioan 23 có tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli. Ngài chào đời tại làng Sotto in Monte gần Brusico thuộc tỉnh Bergamo, miền Bắc nước Ý, vào ngày 25 tháng 11 năm 1881. Năm 1933, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 chỉ định Đức Tổng Giám mục Angelo Giuseppe Roncalli làm khâm sứ tòa thánh tại ba nước Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Đức Tổng Giám mục Roncalli thi hành sứ vụ trong vòng 11 năm, từ năm 1933 đến năm 1944. Đức Tổng Giám mục Angelo Giuseppe Roncalli dành một tâm tình hiếu thảo rộng lớn đối với song thân, đặc biệt đối với hiền mẫu là bà cố Mariana Mazzola Roncalli. Một năm sau khi đến Bulgaria, nghe tin thân mẫu bị bệnh,
Đức Tổng Giám mục Roncalli vội vàng viết thư cho các bào tỷ của ngài. Lá thư đề ngày 18 tháng 3 năm 1934, viết từ Sofia, thủ đô nước Bulgaria. Thư viết như sau: Các chị kính yêu, các chị không cho em những tin tức tốt đẹp về sức khỏe của mẹ. Sức khỏe của mẹ khiến em lo âu. Thật thế, ở vào tuổi bát tuần, tuổi tác tự nó đã là bệnh tật. Em hy vọng rồi mẹ cũng sẽ lướt qua được như hồi năm ngoái. Chỉ cần chút ít thuốc men và chăm sóc kỹ lưỡng thì mẹ sẽ khỏe lại. Xin các chị chu đáo lo cho mẹ, y như thể em cũng có mặt ở nhà, và nhất là xin các chị tận tình khuyến khích mẹ để mẹ vượt qua cơn đau yếu. Nhưng trước hết, chúng ta luôn ghi nhớ rằng, trên con đường lữ hành tiến về nhà cha trên trời, chúng ta phải mở rộng tấm lòng cho sự tin tưởng và phó thác nơi lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Phải tự nhủ rằng, nếu song thân đã chu toàn nghĩa vụ dưỡng dục một đàn con đông đúc như gia đình chúng ta, với không biết bao nhiêu là hy sinh cùng gian khổ, thì song thân không có gì phải lo sợ khi ra trình diện trước tòa Chúa. Thiên Chúa là đấng đại lượng vô biên, thay vì trừng phạt lại thưởng công bội hậu cho song thân. Những yếu đuối cùng thiếu sót mà ai ai cũng vấp phải sẽ được rửa sạch và tha thứ nhờ việc kết hiệp những hy sinh nhỏ bé của chúng ta với bửu huyết của Đức Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra và chết vì chúng ta. Phải làm cho mọi cách để thân mẫu chúng ta được rước vào thiên đàng. Phần chúng ta cũng hy vọng sẽ gặp lại thân mẫu trên thiên quốc. Xin các chị luôn nhắc mẹ, hãy can đảm và đừng sợ hãi gì hết. Chỉ cần lặp đi lặp lại lời nguyện tắc này, lạy Đức Chúa Giêsu từ bi, lạy Đức Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, bấy nhiêu đó đủ rồi. Vả lại, không có nghĩa mẹ phải chết ngay bây giờ đâu. Trái lại, mẹ phải được chữa trị để còn sống thêm lâu năm nữa. Sự hiện diện của mẹ và của cha trong gia đình mình thật cần thiết cho con cái cùng cháu chắt. Thế nhưng trước hết và trên hết, chúng ta cứ sống phó thác ngày qua ngày, không ưu tư cũng không lo lắng. Chính Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những ơn cần thiết một khi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài. Xin các chị thưa lại với mẹ như vậy, và sáng mai em sẽ dâng thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cách riêng cho mẹ. Thật ra mỗi buổi sáng, khi dâng thánh lễ đến lúc phần kinh tiền tụng hát Sanctus, 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 Thánh Thánh Thánh, em đều trông thấy cha cùng mẹ tiến lên bàn thờ, đến đứng cạnh em cho tới phần chịu lễ. Thường chúc mọi người giữ vững can đảm, em ban phép lành cho toàn gia đình. Triều mến hôn từ biệt các chị, em của các chị. Ký tên Angelo Giuseppe Roncalli, Tổng Giám mục. 5 năm sau lá thư trên đây, bà cố Mariana Mazzola Roncalli được Chúa gọi về ngày 20 tháng 2 năm 1939. Trước đó 4 năm, ngày 29 tháng 7 năm 1935, ông cố Giovanni Battista Roncalli cũng êm ái từ giã cõi đời. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: Thiên Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Khốn thay những tâm hồn hèn nhát, những bàn tay rã rời và người tội lỗi lập lờ nước đôi. Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng, chính vì vậy nó không được chở che. Khốn cho các ngươi, những kẻ mất kiên nhẫn, các ngươi sẽ làm gì khi Thiên Chúa đến thăm? Những ai kính sợ Thiên Chúa thì không ngang bướng bất tuân lời người dạy. Và những ai kính mến người thì giữ vững đường lối của người. Những ai kính sợ Thiên Chúa thì tìm điều người ưa thích, và những ai kính mến người thì no thỏa lề luật. Những ai kính sợ Thiên Chúa thì chuẩn bị tâm hồn và hạ mình xuống trước mặt người. Chúng ta hãy phó thác trong vòng tay Thiên Chúa, chứ đừng phó mình trong tay phàm nhân, bởi vì người cao cả thế nào thì cũng lân tuất như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài lịch sử và ý nghĩa các nghi thức trong Tam Nhật Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ Chúa Nhật lễ lá vừa qua, phụng vụ giáo hội bước vào tuần thánh với cao điểm là Tam Nhật Thánh tới đây. Nhân dịp này, chúng tôi xin tạm gáp lại loạt bài về bí tích rửa tội để gửi đến quý vị vài nét về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức đặc biệt phong phú của ba ngày cực thánh trong năm phụng vụ, những ngày tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu hoàn tất chương trình xuống thế làm người, chiến thắng tội lỗi và cứu độ trần gian. Trước tiên là thứ năm tuần thánh, trong thánh lễ ban triều tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nhiều nơi vẫn còn giữ nghi thức rửa chân, cả Đức Thánh Cha Francisco cũng cử hành nghi thức trong thánh lễ ngày cử hành chiều ngày mai 17 tháng 4 tại Trung tâm Khuyết tật và Dưỡng lão Chân Phước Gnocchi ở Roma. Nghi thức này bắt nguồn từ phúc âm Thánh Gioan Tông Đồ có thuật lại rằng trước bữa tối, bữa tiệc sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, Ngài lấy khăn lau thắt vào lưng rồi đổ nước rửa chân cho các môn đệ. Nghi thức này là một dấu hiệu thanh tẩy nội tâm trước thánh lễ đầu tiên. Thật ra, ngay từ thời xa xưa, người Do Thái vẫn có thói quen rửa chân cho khách và bạn hữu như một cử chỉ xã giao và kính trọng. Việc rửa chân là điều cần thiết vì thời đó người ta đi dép và khi ăn người ta nằm dài trên bàn. Giáo hội Công giáo Latin bắt đầu du nhập nghi thức rửa chân vào phụng vụ từ thế kỷ 12. Tuy rằng công nghị thành Toledo bên Tây Ban Nha đã nói tới nghi thức này vào năm 694. Nghi thức rửa chân hiện nay có nguồn gốc từ tu luật Thánh Biển Đức, trong đó có khoản khuyên rửa chân cho khách và các tập sinh khi lánh áo ròng. Cho đến năm 1685, các vua Anh quốc và các vua chúa khác cũng tỏ dấu khiêm tốn bằng cách cúi mình rửa chân cho 12 cụ già nghèo để noi gương Chúa Giêsu trong phúc âm. Cho đến thời Đức Giáo Hoàng Pio IX hồi giữa thế kỷ 19, Đức Giáo Hoàng chủ sự nghi thức rửa chân trong một phòng ở Vatican, chứ không phải làm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. 12 người được Đức Giáo Hoàng rửa chân được chọn trong số các tín hữu hành hương tới Roma để dự lễ phục sinh hoặc là những công dân nghèo. Họ ngồi thành hàng trên bục ghế cao, mặc áo len trắng, đầu đội mũ trắng. Đức Giáo Hoàng quỳ xuống rửa chân phải cho họ trong một chiếc chậu bằng bạc mạ vàng, rồi trao cho mỗi người một chiếc khăn lau, một huy chương vàng hoặc bằng bạc và một bó hoa. Năm 1959, Đức Gioan 23 tái lập nghi thức này. Theo phụng vụ ngày nay, nghi thức rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh là điều tùy ý, không có tính chất bắt buộc.
Sang đến các nghi thức thứ sáu tuần thánh, hình ảnh nổi bật trong ngày này là thập giá. Việc đóng đinh trên thập giá là một cực hình khủng khiếp. Theo tương truyền, nữ hoàng Semiramis từ thời rất xa xưa đã bày ra cực hình này. Từ Babylon, tức là ở Iraq hiện nay, cực hình thập giá lan truyền sang Á Châu, Ai Cập, Carthago bên Bắc Phi, rồi tới Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, giữa cực hình thập giá của dân ngoại và của Do Thái có sự khác biệt. Người Do Thái giết chết tội nhân bị đóng đanh bằng cách lấy chùy lớn đánh gãy chân của họ rồi đem chôn táng tử tội. Trong khi đó, người Roma và Hy Lạp để cho tội nhân chết dần chết mòn trên thập giá, để xác chết của họ trên thập giá cho những người qua đường thấy mà khiếp sợ. Xác chết cứ để nguyên đó cho đến khi rửa nát hoặc bị chim trời tới sâu xé. Khi ghét ai, người La Mã thường nguyền rủa ad corvos, có ý chúc cho người đó bị đóng đanh và bị quạ đen tới ăn thịt. Đôi khi người ta chỉ trói tội nhân vào thập giá, nhưng người La Mã thường đóng đinh hai bàn tay hoặc hai cổ tay và hai chân của tử tội vào thập giá. Bốn vết đinh đó ngăn cản máu lưu thông, tạo nên cơn sốt và làm cho tử tội khát nước khiếp đảm. Vì thế văn hào Cicero của La Mã đã viết, đóng đanh là một lối hành hình dữ tợn nhất. Còn văn hào Apuleio nhận xét, đóng đanh là hình phạt nặng nề nhất, chỉ thích hợp với những người nô lệ.
Ngày thứ sáu tuần thánh cũng là ngày nhiều tín hữu ngắm đàng thánh giá trọng thể. Thói quen đi đàng thánh giá để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cứu thế phát sinh tự nhiên từ tâm hồn tín hữu. Sau biến cố, Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên đồi Golgotha, các tín hữu Kitô đầu tiên tại Jerusalem thường trở lại nơi ngài chịu hình khổ dọc theo con đường từ dinh quan tổng trấn Phi-la-tô cho đến núi Sọ. Họ dừng lại ở những trạng ghi nhớ các biến cố đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa và suy niệm. Việc đi đàng thánh giá được phát triển mạnh ở Tây Phương trong những thế kỷ từ 12 đến 14, nhất là vào thời kỳ các đạo quân thánh giá bảo vệ thánh địa Palestine trở về. Họ mang theo những kỷ niệm của thánh địa. Nhiều vua chúa dựng những đài tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu ở quê hương mình. Tuy nhiên, những người có công nhiều nhất trong việc phổ biến thói quen đạo đức đi đàng thánh giá chính là các tu sĩ dòng Francisco. Tòa thánh ủy thác cho dòng quản thủ các di tích thánh có liên hệ tới cuộc đời của Chúa Cứu Thế tại thánh địa từ thế kỷ 14 trở đi. Trong các nhà thờ của dòng Francisco, không những ở thánh địa nhưng ở Âu Châu nữa, thường có lập lại những chặng đường thánh giá cho các tín hữu kính viếng và tưởng niệm. Về sau, thói quen này cũng được nhiều nhà thờ khác noi theo. Chân phước Innocenzo 11 giáo hoàng là vị đầu tiên ban ân xá cho các tín hữu nào thành kính đi đàng thánh giá tại những nơi do dòng Francisco thiết lập. Đặc ân này sau đó cũng được nới rộng cho các chặng đàng thánh giá ở các nhà thờ khác. Năm thánh 1750, Đức Benedicto 14 là vị giáo hoàng đầu tiên chủ sự buổi đi đàng thánh giá ở hí trường Colosseo ở Roma. Thói quen này được hầu hết các vị giáo hoàng kế tiếp thực hiện cho đến năm 1870 là năm nước tòa thánh bị Italia xâm chiếm. Đức giáo hoàng Phaolô VI đã tái lập truyền thống đáng kính này và các vị kế nhiệm vẫn tiếp tục, kể cả Đức đương kim giáo hoàng Francisco. Năm nay, chính quyền thành Roma quyết định bố trí thêm các màn hình khổng lồ ở đường Fori Imperiali gần Colosseo để các tín hữu có thể tham dự dễ dàng hơn.
Sang đến thứ bảy tuần thánh, các tín hữu Kitô bắt đầu mừng biến cố Chúa sống lại với nghi thức canh thức vọng phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh, khi màn đêm bắt đầu và sao mai bắt đầu xuất hiện. Phần đầu của buổi canh thức vọng phục sinh được dành để nghe các bài sách thánh và cầu nguyện. Các tín hữu nghe đọc tất cả 12 bài kinh thánh nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo mới và cần phải lãnh nhận ơn cứu độ qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, các bài sách thánh lần lượt trình thuật công việc tạo dựng của Thiên Chúa, biến cố hai nguyên tổ sa ngã, nạn đại hồng thủy, sự tích tổ phụ Abraham sắp tế con mình là Isaac, biến cố dân Do Thái vượt qua biển đỏ và người Do Thái tiến vào đất hứa. Công cuộc sáng tạo mới và công trình cứu độ của Chúa được biểu lộ trong đêm vọng phục sinh qua nước rửa tội, đặc biệt là nghi thức rửa tội cho người lớn. Các nghi thức này bắt đầu với việc làm phép nước trọng thể, rồi hát kinh cầu các thánh. Những người dự tổng công khai từ bỏ tà thần và ảnh hưởng của hắn trên đời sống con người, rồi tuyên xưng đức tin trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, được sức dầu thánh và mặc áo trắng. Ngày nay, sau 20 thế kỷ, nghi thức canh thức và lễ phục sinh tuy có một số thay đổi, nhưng nòng cốt vẫn phản ánh nghi thức truyền thống xa xưa. Đêm vọng phục sinh ngày nay bắt đầu bằng nghi thức đốt và làm phép lửa. Nghi thức này không có trong thời kỳ đầu của giáo hội. Nơi dân tộc Đức xưa kia, việc đốt lửa như vậy trước tiên là để tôn kính các thần, đồng thời loan báo mùa xuân bắt đầu và bảo đảm cho dân chúng được mùa gặt tốt đẹp. Sau khi đạo Kitô được truyền cho dân tộc Đức, giáo hội cấm đốt lửa như vậy vì coi đây là một tập tục của dân ngoại. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 7, các vị thừa sai người Ireland mang tới đại lục Âu Châu thói quen đốt và làm phép lửa ở ngoài nhà thờ trong đêm thứ 7 tuần thánh. Điều đáng nói là Thánh Patrick đã đề ra thói quen này để chống lại ảnh hưởng thói quen của người Druid thường đốt lửa vào mùa xuân. Dần dần, vào khoảng năm 1000 trở đi, nghi thức đốt và làm phép lửa được du nhập vào phụng vụ đêm vọng phục sinh. Sau khi làm phép lửa, vị chủ tế đốt một cây nến lớn rồi rước vào nhà thờ. Tiếp đó, các cây nến nhỏ của các tín hữu cũng được đốt lên. Nghi thức này dường như bắt nguồn từ nghi thức đốt đèn lên mỗi khi trời bắt đầu tối vẫn được cử hành mỗi ngày. Nghi thức này đã có trong những thế kỷ đầu tiên của giáo hội ở Roma. đêm đen bị hàng trăm ánh nến xóa tan, tượng trưng cho Chúa Kitô chiến thắng sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, Hoàng đế Constantino không những cho thắp sáng nhà thờ, nhưng cả thành phố nữa. Một số người cho rằng sự tích cây nến phục sinh bắt nguồn từ công đồng chung Nicea năm 325. Vào dịp đó, Đức Thượng phụ Alessandrino được giao phó nhiệm vụ mỗi năm công bố lịch phụng vụ để gửi về Roma. Lịch này được viết trên một cây nến lớn. Về sau, người ta viết trên một tấm bảng nhỏ hoặc tấm da thuộc và treo vào cây nến. Tuy ban đầu cây nến phục sinh chỉ có ý nghĩa thực dụng là thắp sáng, nhưng rồi cây nến này được mang một ý nghĩa tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh là ánh sáng thế gian, là cột lửa dẫn đưa dân Do Thái mới qua biển đỏ của trần gian, là hình ảnh bí tích rửa tội và tượng trưng cho sự giải thoát dân Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Francisco tặng 1.200 cuốn sách phúc âm bỏ túi cho các tù nhân ở nhà tù Regina Coeli ở Roma. Damasco, Đức Thượng phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, chào mừng việc quân đội Syria giải phóng làng Maalula khỏi sự chiếm đóng của các thành phần thánh chiến Hồi giáo Al-Nusra từ tháng 9 năm ngoái. Juba, các vị lãnh đạo Kitô ở Nam Sudan bên Phi Châu kêu gọi các phe lâm chiến tại nước này hãy ngưng chiến và bắt đầu hòa đàm nghiêm túc để chấm dứt xung đột.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.